Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2008. Thực ra thì những buổi pháp thoại ở học viện tôi rất là thích, tại vì có được rất là nhiều thời gian để mình câu giờ. Quý thầy cô lên tụng một bài kinh ngắn, mất hết 5-3 phút, và có những thầy thỉnh 3 tiếng chuông rất là dài, tha hồ quý vị ngồi đó mà thở thôi. Cái điều thích thú thứ hai nữa là quý thầy cô làm như mình là rất là quan trọng. Đợi tới những ngày cuối của khóa tu mình mới có dịp gặp mặt các vị. Và thưa, thực tế mà nói là trong một khóa tu như thế này, pháp thoại đóng góp một phần rất ít, trong khi cái năng lượng tu của quý thầy cô và không gian của núi rừng Lộc Quyền đã làm thành phẩm chất tu cho các vị rất là nhiều. Cái sự có mặt riêng bản thân tôi thấy như thế. Cái sự có mặt của tôi và những điều tôi chia sẻ thưa các vị nó rất là bé nhỏ. Trong khi đó thì nếu các vị bỏ 4-5 ngày đến đây sinh hoạt cùng với các thầy cô mà chỉ đón nhận được một chút trong những buổi chia sẻ nhân cái bài pháp thoại, thế thì thiệt thòi quá. Và từ cái điều này quay lại mà nhìn, thưa đại chúng, là pháp thoại của quý thầy cô những buổi đầu rất là quan trọng, đã xây dựng được những cái bước rất là căn bản để cho các vị đi vào sự thực tập. Pháp thoại của riêng tôi trong những buổi cuối, thưa, chỉ là những cái chia sẻ để củng cố cho năng lượng thực tập của các vị vững vàng hơn, và mong rằng có một chút gì còn động lại để các vị có thể mang nó về trong đời sống thực tập ở tại nhà của các vị mà thôi. Đó là cái điều đầu gợi ý cho mình cái sự thích thú khi đến đây chia sẻ pháp thoại cùng các vị. Tất nhiên như các vị thấy cái thông báo của quý thầy cô Lộc Quyền đến với các vị, chủ đề của khóa tu chúng ta là về nguồn, về lại nguồn. Và những cái câu quý thầy cô viết rất là hay, đó là bạn hãy có thì giờ dành cho chính bạn, cho đời sống của bạn, cho người thân của chính ta, và có thì giờ thăm dò vào đời sống bên trong của mình để đạt đến cội nguồn của đời sống. Và thưa, nguồn của đời sống gia đình và nguồn của đời sống tâm linh, hai cái này nó liên hệ rất là chặt. Khi mình thăm dò được vào đời sống tâm linh của chính mình cũng làm cho đời sống của mình hạnh phúc, và mình cũng mang hạnh phúc tặng được cho người thân. Mình chưa thăm dò được vào đời sống của chính tự tâm mình, tức là về cái nguồn cội sâu xa nhất của chính mình, thì thưa các vị, đời sống mình chỉ ở trên cái phần rất là cạn, và nó lay lắc, nó phù du, không thể thiết lập được hạnh phúc cho chính mình. Hạnh phúc cho chính mình không thiết lập được thì mình cũng sẽ không làm cho hạnh phúc có mặt nơi hoàn cảnh sống của mình, nói chi đến chuyện tặng hạnh phúc cho người thân. Cho nên thưa các vị, về lại nguồn, trở về cái nguồn cội huyết thống, đó là phần rất là cạn. Trở về cái nguồn cội tâm linh của đời sống mình, đó là điều rất là cần thiết, rất là sâu sắc của một đời người. Ngày xưa Đức Thế Tôn mất 45 năm giảng dạy rất là nhiều buổi pháp hội, cho thính chúng hiện tiền trên lưu vực sông Hằng. Nhưng mà cái quy kết cuối cùng Đức Thế Tôn muốn trao truyền lại cho những người có duyên với chánh pháp, đó là tự mình phải thăm dò vào đời sống sâu xa nhất của chính mình, nguồn cội của chính mình. Và cái điều này, thưa các vị, nó biểu hiện ra trong sinh hoạt của già lam tự viện. Ngay như cái bài quy y, thì các vị đã thấy là bước đầu thì có thể quy y với Phật Pháp Tăng bên ngoài, quy y với chánh pháp, với lời dạy của Đức Phật. Thế nhưng mà cái cuối cùng vẫn phải quay về quy y với tự tâm Phật của chính các vị. Tự quy y, đó là nền tảng. Và ba cái câu tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, nếu chúng ta có thể thăm dò vào truyền thống của Thiền Tông thì thấy một điều, đó là quy y nơi Phật của chính các vị, tức là nơi tánh giác của các vị. Quy y với Pháp nơi chính các vị, đó là cái tâm chân chánh của chính các vị. Quy y Tăng với tự tâm của chúng ta, đó là làm thế nào để điều hòa được thân và tâm thành một mối, làm thế nào cho đời sống chúng ta có được hạnh phúc an lạc hiện tiền. Và từ cái điều này chúng ta nhìn, thưa đại chúng, là cả một cái dòng chảy rất là dài của đạo Phật. Cái điều quy kết cuối cùng là các vị quay về quy y nơi chính Phật của các vị, tức là thăm dò vào đời sống sâu sắc nhất của tâm thức mình. Và đa phần Phật tử chúng ta, thưa các vị, là đến với đạo do cảm tính thì nhiều, mà lý tính thì rất là ít. Vì vui đến với đạo, vì có cảm tình đến với đạo, vì thương quý vị thầy đến với đạo, vì nơi đó có một không gian tĩnh lặng an bình, tạo cho mình một chút niềm vui, hưng phấn trong đời sống, mình đến với đạo. Tất nhiên điều này không phải là sai. Thế nhưng mà nếu chỉ sống ở cái chiều rất là cạn, phất phơ như thế ấy, thế thì sẽ có một lúc các vị chán đạo như chơi. Tâm thức của chúng ta, thưa các vị, mình dừng ở cái phần rất cạn, đó là cảm tính. Cảm tính nào cũng vui buồn thương ghét, cảm tính nào cũng lắc lư, như chiếc thuyền nhảy sóng thôi. Đi sâu vào cái tầng của quy y tam bảo, tức là các vị đào sâu trong cái tầng tâm thức của chính các vị, quay về được tới nguồn cội đời sống của chính mình. Thưa, thì dù tam bảo bên ngoài có dễ thương hay không dễ thương, Phật Pháp có thịnh hay không thịnh không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là mình quay về ăn trú ngay nơi tự tâm niết bàn của chính mình lúc bấy giờ. Thì thưa các vị, không có cái sự đánh phá nào làm đổ vỡ niềm tin của các vị cả, không có cái ngũ dục nhân gian nào lôi kéo đời sống các vị được cả. Tự nhiên đời sống chúng ta có một nơi vững chắc để quay về, có một nơi vững chắc để mình sống, mình an trú, đó là vùng đất tâm linh của chính mình. Thế thì thưa các vị, Phật Pháp mới có cơ trường tồn, chánh pháp mới có điều kiện rọi sáng nhân gian. Bằng mình chỉ đào một vùng đất rất là cạn để có một cái chỗ nằm nghỉ trong cuộc đời này, thì thưa các vị, sớm muộn gì cái chuyện tu hành của chúng ta nó cũng theo gió mây bay. Vui thì đến, buồn thì đi, chiều chỗ nhau thì có mặt. Và không có hành xử, không có tiếp xử một cách đàng hoàng thì không buồn đến làm chi. Cho nên thưa các vị, quay về nguồn, mình xin lặp lại, sâu xa nhất là các vị làm thế nào nhận ra được nơi chính các vị có tam bảo, nơi chính các vị có tự thể tâm sáng ngời, tĩnh lặng, an lạc, hiện tiền. Hay nói một cái từ khác rất là gợi cảm, đó là ngay nơi chính các vị có trạng thái niết bàn, và mình an trú được ngay nơi đó thì cái mức độ cạn đó là làm hạnh phúc cho chính đời sống mình. Lúc bấy giờ thì ăn cơm hẳn cũng ngon, ở nhà tranh cũng lý thú. Còn các vị chưa thâm đạt được đến cái nguồn của đạo lý như thế thì thưa đại chúng là cung vàng địa ngục chỉ là một loại địa ngục được sơn son thép vàng thế thôi. Nhà cao cửa rộng không khác gì chống lao tù cả. Người thân vây quanh cũng là những triền phược khổ đau thôi. Và thưa, nói điều đó để chúng ta biết một điều là về nguồn, có nghĩa là về đến nơi chốn sâu xa nhất của trái tim ta, về đến cái cội nguồn nơi đó chúng ta an trú được thì thành tựu được an lạc hiện tiền. Người xuất gia an trú được nơi đó thì thưa các vị, mọi việc Phật sự trên nhân gian làm như trò chơi thôi, được thì làm, không được thì vũ, rất là nhàn hạ thông dong. Xếp chân trong góc núi ngồi tu cũng hạnh phúc, xuống dưới phố giảng kinh thuyết pháp cũng bình thường, ngồi một mình không ai kính trọng cũng cảm thấy lòng phơi phới, được ngàn người lễ lại cúc cung cũng cảm thấy chuyện trò đùa thế thôi. Và nếu là một cư sĩ thâm đạt vào vùng đất tâm của chính các vị thì thưa đại chúng là nhà cao cửa rộng cũng vậy, nhà ọp ẹp cũng vậy, một mình cũng hạnh phúc, giữa ngàn vạn người cũng cảm thấy bình thường. Đó là cái sâu sắc nhất của con đường về nguồn của chúng ta. Và thưa các vị, trong 4 năm ngày tu, chắc chắn là quý thầy cô đã chia sẻ cùng các vị những cái bước thực tập rất là căn bản. Và xin lặp lại đây một điều là không ai có thể không khởi hành từ những bước ban đầu để đi đến 1000 cây số xa. Con đường dài 1000 vạn dặm cũng được bắt đầu từ những bước chân. Thế thì những cái điều các thầy cô chia sẻ qua những buổi pháp thoại vừa rồi các vị tiếp nhận, thưa đó là nền tảng rất là căn bản. Và các vị hãy thực tập điều này để đạt đến cái chiều sâu của sự về nguồn. Đó là điều thứ nhất, mình chia sẻ một chút về cái chiều sâu của về nguồn, phải đạt thẳng đến cái độ như vậy. Thưa đại chúng, là tôi nhớ cách đây rất là nhiều năm, lần đó ở Lâm Đồng tổ chức một cái đại giới đàn, và giới tử về thọ tỳ kheo giới chắc cũng khoảng chừng vài trăm. Tôi cũng có trách nhiệm ở trong cái giới đàn đó cho nên phải có mặt. Buổi khuya tôi đi giám sát đại chúng, tức là những giới tử thọ giới tỳ kheo. Và tôi thấy trong cái chánh điện của chùa Linh Sơn lúc bây giờ rất là rộng, rất là trang nghiêm. Các vị giới tử còn rất là trẻ, sau thời tụng kinh Lăng Nghiêm rồi, họ quỳ họ tụng cái bài sám ngã niệm. Thưa đại chúng là những cái bài sám tụng sau khóa lễ, đặc biệt là lời rất là thống thiết, rất là lâm ly. Và dĩ nhiên là tôi đã từng tham dự những cái buổi công phu đông đại chúng như vậy. Thế nhưng mà lần đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe những cái câu sám ngã niệm của các giới tử tụng mà lòng chấn động, đứng bàng hoàng nhìn thấy cả mấy trăm con người y vàng trang nghiêm quỳ trước Phật điện tụng vô đầu mấy câu thôi. nghe lòng rất là chấn động. Cái câu nguyên văn chữ Hán là như thế này: ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tâm tác trần lao, xuất sinh nhập tử thọ luân hồi, dị trạng thù hình tư khổ nạn. Tôi không nhớ cái bản dịch, tôi chỉ dịch cái nghĩa của nó đại khái bằng tản văn thôi. Ngã niệm tử tùng vô lượng kiếp, rồi con nhớ rằng con từ vô lượng kiếp xa xưa, thất viên minh tánh tác trần lao, nghĩa là con bỏ quên cái tánh trong sáng giác ngộ của con, đi vào cõi trần. Xuất sinh nhập tử thọ luân hồi là sinh ra chết đi, quanh đi lộn lại trong cõi luân hồi. Dị trạng tù hình tư khổ nạn là bắt đầu từ cái cuộc luân hồi ấy, con đã thọ nhiều thân hình khác nhau, có khi làm trời, có khi làm người, có khi làm thú, và bắt đầu của cái con đường khổ nạn rất là dài cho tới hôm nay. Đó là vào đầu của bốn câu ngã niệm thôi. Và mình chia sẻ bốn câu này để các vị thấy là mình từ cái nguồn viên minh tâm, tức là cái nguồn sáng của tự tâm, đi vào cuộc đời lăn lộn trong cõi luân hồi mãi cho tới hôm nay. Và chia sẻ điều này để thưa cùng đại chúng một điều, đó là cái con đường của chúng ta đi, cái con đường tâm linh Đức Phật khơi mở, cái mục đích cuối cùng đó là về lại nguồn xưa, về nơi chính tự tâm của ta, tức là về nơi cái trạng thái niết bàn của chính các vị. Bốn cái câu này rất là hay, và mình nghĩ rằng trong khóa tu này quà tặng cho các vị đó là bốn câu thôi. Và nếu các vị học thuộc lòng về ngâm nga thì cũng rất là vui. Thưa đại chúng, là cái bài sám này được dịch ra bằng thể Song Thất Lục Bát, có điều mình không có nhớ bản dịch. Và mình đọc lại thưa các vị, âm sắc chữ Hán rất là hay. Và người ta học thơ chữ Hán đó, và phải ngâm thơ, người ta không có ngâm bằng âm Hán, âm Quảng Đông, âm Bắc Kinh gì đều không hay cả. Người ta ngâm thơ bằng âm Hán Việt nó mới hay thôi. Ví dụ như mình nói chuyện linh tinh chút, ví dụ như ai cũng biết bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế là một bài thơ hay. Thế nhưng mà nếu người ta ngâm nó bằng âm của Quảng Đông thì không hay, âm Bắc Kinh cũng không hay. Nhưng mà ngâm nó bằng âm Hán Việt thì nó rất là hay. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư quả đối sầu miên, cô tô thành ngoại hàng sơn tự, già bán trung thinh đáo cách thuyền. Đó là âm Hán Việt. Và Tản Đà dịch cũng rất là hay là: trăng tà tiễn quả kiêu sương, lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ, thuyền ai đậu bến cô tô, nửa đêm nghe tiếng chung chùa hàng sơn. Tất nhiên mình dẫn vài câu để quy lại. Thưa các vị, âm Hán rất là hay: ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sinh nhập tự thọ luân hồi, dị trạng thù hình tư khổ nạn. Và mình hình dung là một buổi khuya, không gian rất là yên bình tĩnh lặng, và giới tử họ rất là tha thiết thọ giới. Vài trăm con người y vàng trang nghiêm quỳ trước Phật điện đọc cái bài này. Thưa các vị, nếu người giỏi chữ Hán nghe là lòng xúc động à. Con nhớ là từ vô lượng kiếp, con đã quay lưng chối bỏ lại với tâm Phật bản nhiên của con, đi vào cõi trần lao, vào sinh vào tử, chịu luân hồi rất là mệt nhọc, và thọ nhận hình hài của người, hình hài của thú, hình hài của loài quỷ đói, ngàn triệu năm đi ngang qua rất là khổ sở. Bốn câu này cái nghĩa nó là như vậy. Và mình chia nó ra làm những cái phần để chia sẻ cùng các vị cho dễ hiểu. Phần đầu đó là cái nguồn, nguồn tâm linh nuôi dưỡng thọ mạng. Thưa đại chúng, là ta sinh ra từ nguồn linh tánh giác. Cái cạn nhất của đời sống là các vị thấy mình là sự kết hợp của bố và mẹ. Và cái sự có mặt của mình tồn tại tới hôm nay là nhờ gạo cơm, khí trời, ánh nắng nuôi dưỡng. Tức là nhờ các pháp hữu vi nuôi để có hình hài này. Nhưng mà nhìn xa hơn nữa thì ta từ đâu có mặt trong thai mẹ? Thưa, từ nghiệp thức có mặt nơi thai mẹ. Rồi sâu hơn cái tầng nghiệp thức thì ta từ đâu? Mình chưa thăm dò được. Chừng nào mình mở được cái con mắt, thắp sáng được nguồn tâm của mình, thì mình mới thấy được sao cái tầng nghiệp thức là cái gì, mới thăm dò được ta từ đâu đến, rồi trả hình hài về cho các bụi. Ta đi đâu? Mình chưa thăm dò được, thưa các vị. Mình là những người đang ở trong mộng, nói chuyện mộng, chưa thể thấu đạt được nguồn linh. Và chắc chắn một điều là mọi pháp hữu vi đều sinh ra từ cái nền của vô vi pháp. Một cái ví dụ mình thường hay dẫn để chứng minh là sơn hà đại địa, nhà cửa núi non, các dãy thiên hà được sinh ra từ cái không gian bát ngát này. Không có không gian, không có gì có thể có mặt được cả. Từng hạt bụi có mặt trong không gian, từng hạt bụi kết lại thành những hành tinh, thành những dãy thiên hà. Và hành tinh này có mặt, rồi sự sống lần lần có mặt, con người xuất hiện sau cùng. Đầu tiên là những loài tảo có mặt trên biển trước, hình thành những loài sinh vật bò dần nửa nước nửa khô. Rồi cái thảm thực vật trải dài trên mặt địa cầu. Lúc bây giờ những sinh vật bắt đầu có mặt. Con người, người ta tính cái tuổi thọ có mặt cho tới hôm nay bằng cái cấu trúc của não bộ thì họ nói chỉ mới 4 triệu năm mà thôi. Thế nhưng mà ký ức của con người, tâm thức của con người, nghiệp thức của con người, nó không phải có mặt 4 triệu năm. Nó đã có mặt triệu triệu năm trong cõi luân hồi. Thế thì đầu tiên ta nên nhận biết là từ cái nguồn tâm linh nuôi dưỡng thọ mạng, chứ không phải là khí trời, thức ăn. Cái sự có mặt của ta nó không chỉ ngang ở cái chừng bậc bố mẹ cho ta vào đời, không phải chừng đó thôi, mà quá khứ xa hơn đó là nghiệp đẩy chúng ta đến. Sâu hơn cái tầng nghiệp đó là từ cái nguồn linh nuôi dưỡng chúng ta. Và cái điều này, thưa, nó rất là dễ hiểu. Mình nhìn cái hiện tượng thiên nhiên, mình thấy là chừng như đất này sinh ra cây cỏ. Thế nhưng mà đất không sinh ra cây cỏ được, nó phải có cái gì sâu hơn đất nữa. Cái gì nó nằm phía sau đất nữa, nó mới làm nên thực vật thảo mộc được. Thế thì cái mà làm nên hiện tượng sự sống, nó tinh tế hơn đất. Đất là cái thô, chạm được, nếm được, ngửi được. Cái mà nó không chạm được, không ngửi được, không nếm được, nó làm nên sự sống, cái đó là gì? Xa hơn đất một chút là nước làm nên sự sống. Xa hơn nước nữa là cái gì làm nên sự sống? Không khí làm nên sự sống. Rồi mạnh hơn không khí nữa cái gì? Ánh sáng, thưa các vị. Năng lượng mặt trời ta không thấy. Và mình chia trẻ như thế để quy chiếu trở lại hình thể vật lý này. Cái sự có mặt của hình hài thô này không phải từ cái sự kết hợp của tinh cha quyết mẹ, mà nó là sự có mặt của dòng nghiệp thức đẩy ta có mặt trong cuộc đời. Sâu hơn cái tầng của dòng nghiệp thức đó là nguồn linh tánh giác của các vị. Ta sinh ra từ nguồn linh tánh giác là như vậy. Thế thì cái điều đầu tiên là mình hỏi nhau là tại sao từ cái nguồn linh này mình lạc lõng và trần đời. Mình thăm dò được con đường đi lạc thì mình sẽ thăm dò được con đường trở về. Mình chưa thể chạm tay vào được cái nguồn linh của tự thể mình đi, nhưng mà mình thử hỏi cái là từ đâu mình có buồn, từ đâu mình có giận, từ đâu mình có bất an. Mình thăm dò ngược dòng và mình nhận ra được cái buồn, cái giận, cái bất an nó sinh ra từ đâu. Rồi mình dần dần đi sâu thì các vị thấy là ta từ cái nguồn của không buồn, không giận, không lo lắng, bất an. Thế thì từ cái con đường đó các vị quay về nó sẽ dễ. Mình hỏi nhau là từ đâu có buồn, từ đâu có giận, từ đâu có lo lắng, bất an, từ đâu? Từ cái hình hài này có mặt. Hình hài này có mặt rồi. Cái tinh tế hơn hình hài này để làm cho buồn giận sinh khởi là do mắt này tiếp xúc với sắc màu, tai này tiếp xúc với âm thanh, mũi này tiếp xúc với mùi hương, miệng này tiếp xúc với vị. Và chỉ đơn thuần sự tiếp xúc thôi thì có sinh ra vô vàn phiền não chưa? Chưa. Mắt nhìn bông hoa chưa phiền não. Mũi ngửi mùi hương trầm chưa có phiền não đâu. Thế nhưng mà cái điều làm nên phiền não nó sinh ra từ trong đây. Trong đây nó nói thầm một tiếng thôi là phiền não phát sinh ngay. Cái lỗ mũi mình nó không có ưa cái mùi hương trầm. Cái mùi hương trầm này nó làm cho dị ứng nè. Thế mà tại sao đã dặn rồi đừng có đốt hương giùm tôi, ấy vậy mà lên cái ngang mùi hương trầm, phiền não phát sinh ngay. Thế thì phiền não nó sinh từ, thưa, từ trong đây. Mắt tiếp xúc với sắc màu chưa sinh phiền não, thế nhưng mà nhìn bông hoa tự nhiên là mình hồi tưởng về 10 năm về trước. Cái người nào đó đã cắm cái bông hồng vô cái túi áo của mình, các vị biết chuyện đó chứ hả? Thế mà người đó quay lưng lại, hành hạ mình, sỉ nhục mình, lấy hết tài sản của mình. Tự nhiên cái màu của hoa hồng, hình dáng của hoa hồng đập vào mắt, phút giây đầu chưa sinh phiền não. Phút giây thứ hai, nó làm lòng mình khổ đau vô cùng, trằn trọc vô cùng. Do cái gì? Cái đầu, phải không? Cái hồi tưởng của mình về quá khứ. Và khi quá khứ tràn về, những ngôn ngữ thầm thì bắt đầu sinh khởi, cho nên tất cả những cái phiền não khổ đau phát sinh. Cạn nhất là từ mắt tai mũi lưỡi của anh. Tinh tế hơn, mịn hơn bên trong mắt tai mũi lưỡi là cái tiếng nói thì thầm của cảm thọ, những cái ký ức vui buồn của các vị làm sinh khởi bao điều. Và hai cái này nó đủ đỏ đài, đủ làm cho ta càng ngày càng xa nguồn linh, xa tánh giác. Mình giải thích ngần ấy thôi, để rồi mình quy về cái nguồn linh nơi đã sinh ra mình. Thưa các vị, khi các vị khởi tiếng nói thầm thì tức khắc là có vui buồn phát sinh. Mình lặp lại: thấy chưa sinh khởi phiền não, nghe chưa sinh khởi phiền não, ngửi chưa sinh khởi vui buồn. Những cái vui buồn phiền não của cuộc đời phát sinh là do những cái thầm thì suy nghĩ của ta. Ta mời gọi ký ức của mình trong quá khứ về để hành hạ chính đời sống mình. Và khi một cái ý niệm tràn về thì tức khắc là nó lôi theo bè bạn của nó rất là dài, nó không bao giờ dừng ngang chỗ đó. Và một nhóm bè bạn của nó đa phần là những bè bạn có khả năng hủy diệt đời mình, hành hạ mình, nhẫn chìm mình, thì nó cùng kéo một đoàn về, tức là một cái tập đoàn của nó kéo về, nó hành hạ trấn người ta. Cho nên một bước sảy chân không phải ngay bây giờ, mà từ vô lượng kiếp ta đã sảy chân. Và cái kinh nghiệm này có mặt ngay bây giờ. Các vị chỉ cần kinh nghiệm một phút thôi, một cái nhìn thôi, thì các vị thấy cái con đường đó, con đường từ quá khứ dẫn mình cho tới hôm nay. Và nó hứa hẹn dẫn mình đi rất là dài trong cõi tử sinh, tiếp tục chứ chưa hề dừng lại. và mình nói một vòng như thế để quy chiếu về tội nhân gây nên bao nỗi tang thương, làm cho mình mất đi cái tánh viên minh, làm cho mình nổi chìm vô lượng kiếp, là tiếng nói thầm thì ở trong đây, phải không? Và thưa đại chúng, là ngang những đó mình đã thấy nguồn linh chưa? Chưa mở ra được. Mới chỉ thấy ngang cái vui buồn, mới chỉ thấy cái tiếng nói thầm thì suy nghĩ nơi đây thôi. Mà thưa các vị, nếu mình tinh tế một chút mình nhìn thì ngoài những cái đó mình còn cái gì nữa không? Ai cũng biết thân này là ta, vui buồn này là ta, suy nghĩ là ta. Ngoài ba cái tầng đó mình còn cái tầng gì nữa? Mình không thăm dò vô được thì mình không thể nhận ra được nguồn linh của chính mình. Người ta mà biết được cái đồ này giả là do vì họ đã từng thấy thứ thiệt. Họ nhận định được đây là hộp sòn giả. Người đó đã từng cầm trên tay kim cương thiệt, có phải không? Người ta nhìn ra người kia là người khách vô nhà mình là do vì họ biết ông chủ. Họ mới nói người kia là khách chứ không phải chủ nhà đâu, chủ nhà tôi biết mà. Thế thì thưa đại chúng, là mình nhận ra nguồn linh của tự tâm mình, mình mới thấy tất cả những cái đó là giả. Và từ cái điều này mình thử thăm dò có cái gì là nguồn linh tánh giác của chính các vị. Đạt thẳng về nguồn có nghĩa là thăm dò vào chiều sâu nhất nơi trái tim của các vị, nhận ra được cái này thì mọi cái đều phù du bên ngoài, đến đi như bọt bóng, không có đáng cho chúng ta lo sợ. Thế thì cái gì là nguồn linh tánh giác của chúng ta? Bản thân của cái chữ nguồn linh nó đã nói được điều này, bản thân của chữ tánh giác nó đã nói được điều này. Thưa, ý nghĩ thì thầm thì vận hành trôi chảy miên man, thế nhưng mà có một cái nó không có vận hành, có một cái nó đứng yên. Đó là cái nhìn của các vị, cái thấy của các vị, cái quán chiếu của các vị, cái nhận biết của các vị. Nói một tràng dài các vị không biết mình muốn nói cái gì, mình nói ngắn hơn chút. Cái nhận biết của các vị rất ngắn. Ngắn hơn nữa là cái gì? Cái biết của các vị buồn, vui, giận, ghét, đó là trạng thái của cảm thọ, nó đi ngang qua tâm thức ta. Ta luyện mình vào nó thì tự tùng vô lượng kiếp thất viên minh tánh tác trần lao. Mình không luyện vào nó, mình nhìn thấy vui, buồn, giận, ghét thì mình là cái biết, còn nó là cái trạng thái vui, buồn, giận, ghét đi ngang qua. Có phải vậy không? Cái điều này rất là dễ thực tập thưa các vị. Và cái điều này cũng rất là dễ để ta có niềm tin nữa. Diện mạo của ta thay đổi từ trẻ tới già không dừng. Đó là hình hài vật lý này. Vui buồn là một loại cảm thọ, nó cũng thay đổi không dừng. Vui buồn hờn giận ghét thương, nó luôn đi ngang qua, nó không dừng. Nó cũng luôn thay đổi mặt mày. Suy nghĩ thầm thì của các vị nó cũng đi ngang qua, nó chưa bao giờ dừng. Nó cũng luôn đổi thay từng phút một, từng sát na một. Thế nhưng mà có một cái trạng thái nó không thay đổi, để cho các vị nhìn được cái thay đổi. Ví dụ như không có không gian thì không có cái gì để hình thành được vật chất hữu vi cả. Không có cái thật, người ta không nhìn ra cái giả. Cũng như vậy, không có cái trạng thái bất động, không sinh không diệt thì sẽ không nhìn ra được cái sinh và diệt. Thế thì cái trạng thái bất động, không sinh không diệt của các vị nó có sẵn trong mỗi hình hài năm quẩn của các vị. Nó cũng có sẵn ngay nơi những cái vui cái buồn của các vị. Khi vui, khi buồn, khi hờn, khi giận, lúc đó là những cảm thọ nó đang diễn hành. Nhưng mà cái không thay đổi nơi các vị, đó là cái thấy vui, thấy buồn, thấy giận, thấy ghét đang chạy ngang qua tâm thức. Cái đó nó không thay đổi. Cái đó là không gian mênh mông. Cái đó là nguồn linh tánh giác của các vị. Cái đó là cái nhận biết của các vị. Mọi cái đều là cái bị biết. Còn cái nhận biết là cái chủ thể biết. Mình nghĩ chắc cái điều mình chia sẻ nó đủ dễ hiểu chứ ha. Các vị có thấy nó khó hiểu lắm không? Thưa, đâu có khó hiểu gì đâu. Ai mà chẳng biết. Các vị nhìn một vòng có cái biết liền à. Ai mà chạm vào da các vị có cái biết liền. Tiếng chim, tiếng gió chạm vào thính giác của các vị biết ngay. Nhưng mà phía sau của cái biết ta có một tràng dài phân biệt này nọ vân vân, thì cái đó nó thuộc về cái dạng sinh và diệt. Còn cái đầu của nó là vô sinh bất diệt, đó là trạng thái nhận biết, không có tiếng nói thầm thì, không có trạng thái vui buồn gì cả. Cả một chiều dài phía sau, thưa, đó là sinh diệt mất còn đến đi vui buồn sầu khổ. Cũng có nghĩa là nổi chìm trong sinh tử luân hồi. Còn trạng thái ban đầu nhận biết thì thưa các vị, rỗng lặng, tịch nhiên, vô ngôn, bất động, không sinh, không diệt. Nó là trạng thái niết bàn nơi chính tự tâm của các vị, là nguồn linh tánh giác của các vị. Mình quay về mình an trú ngay nơi đó thì thưa đại chúng là mình triệt tiêu cái gần nhất là buồn giận lo lắng bất an. Rồi cái triệt tiêu sâu hơn nữa là nghiệp thức lao sao của mình cũng lặng mất. Và cuối cùng khi nghiệp thức không còn thì như Đức Thế Tôn dạy, củi hết lửa tắt, an trú ngay niết bàn, tức là an trú ngay nơi tánh giác bất động viên minh của chính ta. Người ta hỏi lúc ấy chết đi về đâu? Các vị trả lời chết đi về đâu? Có hình hài, có đi có về. Nghiệp thức còn thì có sinh có diệt. Vui buồn còn thì có đến có đi. Thế nhưng mà các vị tan biến trong tự thể giác tánh mênh mông như thế thì không có đến và không có đi, không có còn, không có mất, không có sinh về cảnh giới A-di-đà, cảnh giới Đức Dược Sư gì cả. Ngay bây giờ và ở đây an trú được ngay đó thì thưa các vị không còn là hình thể, các vị không còn là những cái vui buồn, các vị không còn là những dòng suy nghĩ miên man. Các vị là trạng thái sáng ngời của nhận biết hiện tiền. Thế thì thưa đạt thẳng vào cội nguồn của nguồn linh tự tánh của chúng ta, an trú ngay nơi tự thể niết bàn. Đây là con đường ngàn thánh đã đi, chứng qua vị Phật. Thưa các vị, chỉ luyện cuộc đời vào biển giác, tan biến trong đó, chứ không có cái gì gọi là quả chứng cả. Chứng A-la-hán vô sinh có nghĩa là nhận ra được ngay cái nguồn linh của các vị, an trú ngay đó để không còn sinh còn diệt, thế thôi. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cái phần thâm sâu nhất, tức là từ cái nguồn linh các vị có mặt trong cuộc đời. Và mình cũng chia sẻ cùng các vị là thăm dò vào nguồn linh này bằng con đường từ cạn đi vào sâu. Thế nhưng mà xem chừng như cái chuyện này hơi buồn ngủ á, hơi khó đi vô. Tôi nhìn một vòng tôi thấy ai cũng gật đầu khen hay, thì biết là chuyện của mình nói nó buồn ngủ rồi đây. Mình chia sẻ cái điều cạn hơn. Cái thọ mạng này tức là cái thọ mạng vô sinh bất diệt, chứ không phải là cái, không phải là cái hình hài nó vững này. Thế nhưng mà cái vấn đề này khó nắm bắt và nó không có cụ thể lắm cho cuộc sống đời thường của chúng ta. Bây giờ mình hạ nó xuống một tầng, tức là cái nguồn linh này nuôi dưỡng hạnh phúc. Mình hạ nó xuống trong cuộc sống đời thường thôi để nắm bắt cho dễ. Thưa đại chúng, là cái đời sống tu hành của chúng ta nhìn chung ấy, thì mình đều có một cái nhu yếu hạnh phúc. Hạnh phúc cạn và hạnh phúc tinh tế. Tùy cái đời sống tâm thức của mình đẩy lên đến cái tầng cao nào đó, mình có cái quan niệm hạnh phúc nó khác nhau. Hạnh phúc của một đứa bé, nó cần những món đồ chơi. Hạnh phúc của người lớn, cần những cái thành đạt lợi danh. Hạnh phúc của người bình thường, họ muốn thủ đắc vật chất. Hạnh phúc của người ham muốn về vật dục. Thế thì cái điều kiện hạnh phúc của họ đặt ở cái tầng mức ngang với tâm thức họ thôi. Hạnh phúc của người tri thức, họ đòi hỏi những cái điều kiện khác hơn. Cái niềm vui họ có khi đọc một trang sách là niềm vui, thưởng lãm bông hoa là một niềm vui. Cho nên hạnh phúc là cái quy kết chung của mọi con người có mặt trên hành tinh này. Kể cả người tu cũng đi tìm hạnh phúc. Có điều tùy cái trình độ tâm linh của họ, họ đặt hạnh phúc nó ngang cái chừng mực nào đó. Có những người tu họ đặt cái hạnh phúc của họ cạn, cũng có những người tu họ đặt hạnh phúc sâu. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là chúng ta đều là những người đi tìm hạnh phúc cả. Nhân gian họ có cái niềm hạnh phúc khác, ông thầy tu có một cái niềm hạnh phúc khác. Và cái mức độ cạn nhất của đời sống chúng ta là nguồn linh nuôi dưỡng hạnh phúc. Thế nào là nguồn linh nuôi dưỡng hạnh phúc trong cuộc sống đời thường? Thưa đại chúng, ở mức độ cạn nhất, hạnh phúc là cái các vị làm cho nó có mặt trong đây, chứ không phải là những cái sở hữu bên ngoài các vị có. Hạnh phúc là cái, là một cái loại sinh vật rất là khó nuôi và khó bảo dưỡng vô cùng. Cái nó đến với mình buổi sáng thì buổi chiều nó trở mặt. Cái mình tưởng chừng nắm trong tay, thế mà nắm trong tay rồi thì nó vụt mất, nó lại chạy tới phía trước, nó liêu liêu, nó trêu chọc mình. Tôi không biết là các vị đã từng cảm nghiệm về điều này hay chưa. Hạnh phúc của mình đặt ở chừng này, mình bước tới chừng này cái nó chạy ra phía trước. Cho nên cái điều đầu tiên xác định với nhau là dù thầy tu hay là cư sĩ hay là người chưa từng tu, xin các vị nhớ cho hạnh phúc là cái có mặt bên trong của các vị, chứ không phải là những cái bên ngoài để thủ đắc. Nếu hạnh phúc là cái bên ngoài đo được bằng của cải nhiều hơn, vật chất giàu hơn, danh lợi cao hơn, có người thân đông hơn, thưa đại chúng, khối gì người người ta giàu hơn các vị, khối gì người người ta có danh hơn các vị, khối gì người đời sống họ phóng mạng, họ có năm thê bảy thiếp, chứ không phải là một người như các vị đâu. Ấy vậy mà hỏi thử họ coi họ hạnh phúc không, họ đều lắc đầu. Hạnh phúc là cái gì ở xa lắm, bắt không được. Cho nên cái điều đầu tiên, nguồn linh nuôi dưỡng hạnh phúc, xin các vị định giá lại hạnh phúc là cái có bên trong của các vị, ngay nơi trái tim của các vị. Các vị làm cho đời sống các vị có hạnh phúc thì cái gì các vị chạm tay tới đều hạnh phúc cả. Các vị chưa thể hạnh phúc được với chính tự thân của các vị, chính đời sống của các vị, thì các vị ôm cả hành tinh này vào tay cũng là nỗi niềm bất hạnh, chứ không thể hạnh phúc được. Điều đó là điều đầu ta nhớ như vậy. Cái thứ hai, cái thứ một là hạnh phúc tự có đi. Cái thứ hai là sự an tĩnh. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị, hạnh phúc là cái tự có bên trong của các vị, chứ không phải là những cái đo được bằng đời sống vật chất bên ngoài thủ đắc. Điều thứ hai, mình nói cái nguồn hạnh phúc nuôi dưỡng đời sống ta, nó có hai yếu tố thôi. Một là sự bằng lòng của các vị, hai là sự an tĩnh về tâm thức của các vị. Thế nào là sự bằng lòng của chính ta? Bằng lòng ở tầng nghĩa cạn có nghĩa là mình chấp nhận những cái đang có mặt trong bàn tay của mình, trong điều kiện của mình. Bằng lòng ở nghĩa sâu hơn, thưa các vị, có nghĩa là mình dừng lại ngay cái thân này, gọi là cái nguồn, cái nền tảng căn bản của hạnh phúc. Dừng lại ngay nơi đây, dừng lại ngay cái thân này, dừng lại ngay nơi ý nghĩ này, dừng lại ngay nơi cái điều kiện mình đang có, gọi là sự bằng lòng của chính mình. Tuổi trẻ mình bằng lòng với đời sống của tuổi trẻ, tuổi trung niên mình bằng lòng với cái tuổi trung niên, và thưa các vị, tuổi già mình cũng bằng lòng với tuổi già của mình, là hạnh phúc. Hạnh phúc nó chỉ dừng lại nơi cái tâm thức an tĩnh bằng lòng của các vị. Khi tâm của các vị còn hướng về cái phía nào đó thì hạnh phúc nó biến mất. Tôi như thế này tôi mơ ước cao hơn chút, khổ rồi. Lỗ mũi tôi nó xẹp thế này tôi mơ ước nó cao hơn một chút là khổ rồi. Da tôi nó vàng thế này tôi muốn da nó trắng thì nó khổ rồi. Và thưa các vị là tôi ăn nói quê mùa cục mịch như thế này tôi muốn làm thế nào để nói năng cho nó ra vẻ, nó văn chương, thế thì tự mình chuốc khổ rồi. Anh chấp nhận đời sống của chính anh thì ngay nơi đó hạnh phúc có mặt. Và thưa các vị là người ta thưởng lãm thiên nhiên đất trời, những cái đẹp là cái rất là tự nhiên của nó. Những cái vườn cảnh người ta làm đẹp được đánh giá là tuyệt vời. Đó là những cái vườn cảnh người ta bắt chước giống y như thiên nhiên, được gọi là vườn cảnh đẹp. Và chắc chắn một điều là loài thú, không có loài thú nào mà nó cố gắng, nó cố gắng nó biến đổi, nó biến đổi nó cả. Nó là con gà thì nó là con gà, nó là con phượng thì nó là con phượng. Nó không hề, con gà mơ ước thành con phượng bao giờ. Nó như thế không có nghĩa là mình dừng lại mọi niềm ước mơ. Nó như thế có nghĩa là hạnh phúc nó chỉ có mặt khi các vị bằng lòng với đời sống của chính các vị, an trú ngay nơi sát na hiện tiền, thì tự nhiên đời sống của các vị có hạnh phúc. Cái thứ hai, sự an tĩnh, thưa các vị, có những lúc hạnh phúc nó đang có mặt trong tay các vị, trong cuộc sống các vị, nhưng mà mình không có một phút giây nào để ngắm nhìn, để hít thở, để chiêm nghiệm đời sống hạnh phúc của chính mình cả. Các vị có vô vàn điều kiện để các vị thưởng lãm, thế nhưng mà nó trôi tuốt qua trước mắt, nó biến mất vào thời gian và không gian vô cùng. Đợi tới ngày hôm sau, mình nhìn lại ngày đã qua mới thấy là ngày hôm qua ồ rất là hạnh phúc. Thế thì nó muộn rồi. Cho nên sự an tĩnh rất là cần để ta thưởng lãm đời sống của chính ta. Tôi không cần làm nhiều, tôi đi quanh cái phòng của tôi thấy rất là hạnh phúc. Tôi không làm gì nhiều, tôi chỉ cần mở cái sổ ra tôi thấy rất là hạnh phúc. Và thưa các vị là có khi có một buổi chiều tôi cũng làm bộ săn áo ra cào rác xung quanh, thấy rất là hạnh phúc. Dĩ nhiên cả một ngày làm thì tối nó rất là đau lưng, cái mình nằm nghiêng qua mình đắp cái lưng, ôi rất là hạnh phúc. Cái lưng đau là một điều kiện hạnh phúc. Và thưa quý thầy, lót xong cái nhà rồi mình thấy cái sàn tre rất là đẹp mà nó dính đầy, nó dính đầy keo đó, cái mình ngồi xếp bằng mình cạo từng chút keo này rất là hạnh phúc. Mỗi khuya từ trên kia đi xuống thiền đường này, mình đi vô thiền đường một mình thôi, hạnh phúc làm sao. Quý thầy, quý cô bỏ công chăm chút để có cái thiền đường mênh mông bát ngát. Nhiều Phật tử góp lại mỗi người một bàn tay để có tới 4-5 triệu bạc có được cái không gian thế này. Thưa các vị, mình có tốn được xu nhớt nào đâu. Tự nhiên mình có cái thiền đường rất là rộng để ngồi một mình. Thiền đường của tôi à. 400 mẫu đất Lộc Uyển là của riêng tôi. Núi đồi trùng điệp của riêng tôi. Rồi rộng hơn, thưa các vị, trời đất thênh thang. Có những ngày không có mây, trời xanh biên biết. Không có nơi nào có trời đẹp như Kali cả. Trời của riêng ta. Ban đêm trăng rất là sáng, thưa các vị, nằm vắt vẻo trên chiếc võng nhìn trăng, trăng của riêng ta. Thưa rõ ràng là các vị an trú ngay nơi sự tĩnh lặng, nhận biết được mọi thứ xung quanh, tự nhiên các vị có hạnh phúc. Tâm ta mà nó sao động bất an, nó cuồn cuộn sóng gió, thưa các vị, hạnh phúc nó chạm vào mắt các vị cũng thấy nó là nỗi khổ nữa. Đừng nói chi các vị mở mắt để nhìn, để thưởng lãm được hạnh phúc của nhân gian. Và điều này rất là rõ. Và đó là những mức độ rất là cạn. Các vị có thể nuôi dưỡng hạnh phúc của chính mình bằng cái niềm vui tự phát nơi trái tim của các vị. Và thưa đại chúng, là trong cuộc sống đời thường, hạnh phúc nó rất là cần cho cuộc sống của chúng ta. Niềm vui nó có một cái loại năng lượng rất là mạnh, là nó làm cho cơ thể các vị đầy hưng phấn. Niềm vui làm ta sống dai. Niềm vui làm cho ta đi ngang qua bao nhiêu nỗi khó khăn. Ai mà vừa mở mắt thức giấc mà để cho nỗi buồn nó tràn vào tâm thức, nó chiếm trái tim của các vị, thì chắc chắn là người đó tự tàn phá sức khỏe, tự giết mình trước khi tuổi thọ mình chấm dứt, tự mình cắt ngắn tuổi thọ mình từng đoạn một để bỏ đi. Người nào mà chứa chấp cái hờn, cái giận, cái buồn, mỗi một ngày đều mời nó dậy để gặm nhấm lòng mình, thế thì người đó, thưa các vị, người đó rất là vụng về trong cuộc sống. Người đó tự hành hạ đọa đài cuộc sống mình rất là tội. Trong khi đó thì các vị chỉ cần khởi một chút niềm vui nơi trái tim các vị. Các vị chỉ cần mỉm cười với trời, với đất, với gió, với mây, với người thôi. Các vị cũng làm cho cuộc đời nhẹ hơn, dễ thở hơn, đáng sống hơn. Và không cần tập tu gì nhiều. Mỗi ngày hãy biết vui với đời sống của chính mình, vui với tất cả những cái gì mình tiếp xúc. Đó là một phương pháp rất là màu nhiệm để nuôi dưỡng chính mình. Nuôi dưỡng được thân, thưa các vị, nghĩa là nuôi dưỡng được tâm, nuôi dưỡng được cảm thọ của các vị. Các vị cũng làm cho thọ mạng của các vị rất là dài. Và người ta tu, thưa đại chúng, là ở mức độ cạn. Họ làm cho thân họ khỏe mạnh, có sự sống. Mình tu mà thân của mình nó cứ tật bệnh, mình ôm một khối phiền não, rồi thưa các vị, đời sống mình không có chuyển hóa được cái nỗi buồn, nỗi khổ nơi chính mình, làm gì nói đến chuyện thăm dò vào nguồn linh của tự tâm sâu thẳm được. Ngay nơi thân không điều phục được, không làm cho đời sống mình an lạc được. Thế thì thưa các vị, con đường về còn xa lắm, mịt mù xa. Thưa đại chúng, là ở cái mức độ sâu, chúng ta muốn đạt thẳng đến cái cõi vô sinh bất diệt nơi tự tâm, thì mình nhận ra được cái gì là không sinh không diệt, an trú. Thế nhưng mà trong cuộc sống đời thường mình chưa thể thâm đạt được. Thế thì các vị phải khéo nuôi dưỡng các vị bằng những cái cảm thọ hỷ lạc. Cái cảm thọ hỷ lạc này nó có công năng rất là màu nhiệm, là nó nuôi dưỡng được thọ mạng các vị. Nó làm cho đời sống các vị nhiều hưng phấn để sống trong cuộc đời. Người sắp chết, thế nhưng mà cái cảm thọ hỷ lạc nó nở được trong trái tim họ. Họ sống thêm 12 năm nữa. Và thưa đại chúng, là mỗi hình hài có mặt trong nhân gian, tạo hóa đã cài sẵn trong mỗi cơ thể của các vị. Đó là một loại cảm thọ hạnh phúc. Cảm thọ hạnh phúc này nó có rất là nhiều cơ hội nó mở ra trong trái tim của các vị, chứ không phải không. Không có một người nào trên trần gian này mà chưa từng mở ra được trái tim hạnh phúc của mình đôi lần. Có điều mình vụng về, mình để cho đời sống nó đè rất là nặng, và nó làm cho những cái cảm thọ hỷ lạc và hạnh phúc của mình theo cái tháng năm dài bị phôi pha. Cho nên cái mức độ nuôi dưỡng đời sống mình rất là cạn. Xin các vị nhớ cho là nuôi dưỡng được những cảm thọ hỷ lạc nơi đời sống các vị, đó là cách các vị thực tập để cho cuộc sống mình có được nhiều niềm vui và hạnh phúc giữa cuộc đời. Chưa nói chuyện xa hơn, hãy làm ngần này việc đủ để làm quà tặng cho nhân gian. Chưa làm được điều này, thưa các vị, mỗi ngày đến với mình là mỗi ngày của buồn phiền ủ ê. Thế thì cuộc đời mình đã tự làm héo úa, và làm héo úa đến người chung quanh, rất là tội nghiệp. Và mình nghĩ cái vấn đề nuôi dưỡng hạnh phúc từ cấp độ cạn đến sau này, chắc chắn nó còn nhiều điều để bàn vào ngày mai. Và xin phép dừng lại nơi đây. Xin cảm ơn đại chúng. Mình muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là đáng nhớ, để các vị chiêm nghiệm nó như một loại công án, là ngày mai chúng ta gặp lại. Có một anh chàng kia, anh vô khách sạn, anh đội mũ, anh mang dài, anh mặc áo lình kình 5-7 lớp. Anh đi tới đi lui, đi tới đi lui. Trong cái phòng đó thì hai người. Cái ông nhà giàu kia ông không chịu nổi, ông nói này, anh làm tôi nhức đầu quá. Một là anh ngủ, hai là anh đi ra ngoài. Anh làm cái gì vừa mang dài, đội mũ, mặc áo giống như là đi ăn tiệc mà lại đi tới đi lui thế này. Nói thú thật với ông là tôi có cái bệnh là qua một giấc ngủ tôi quên mất mọi việc. Cái may mắn trong đời đó là nhờ cái mũ này, nhờ cái áo này, nhờ đôi giày này, cho nên tôi biết tôi là tên đó. Mà nếu tôi thay ra tôi mặc đồ ngủ giống cho ông, thế thì sáng tôi đâu có biết tôi là tôi hay là ông là tôi. Ông già kia nói, ồ có cách, tôi có một cái món đồ chơi ở trong tủ, cái người mướn khách sạn trước đó, họ còn bỏ lại, tôi buộc cái lục lạc vào chân anh. Sáng thì anh biết anh là tên A, tôi là tên B nha. Anh nói, ồ anh là thông minh bậc nhất trong cuộc đời này, tôi không nghĩ ra được điều này. Thế thì anh mới gỡ mũ, gỡ dài, thay đồ ngủ ra, và ông kia buộc cái lục lạc vào chân. Cái ông nhà giàu kia nói, không ai mà ngố như cái thằng này. Đâu mình thử mình buộc cái lục lạc vô chân mình thử coi sáng nó có thể nhớ được tên nó không. Mà thưa, ông làm thiệt. Sáng là anh chàng nói, mở mắt, ủa tôi tên A hay là ông tên A? Tôi nhớ là tôi tên A, tôi có cái lục lạc. Thế mà bây giờ cái lục lạc nó ở bên chân ông. Thế thì ông là A hay là tôi là A? Ông kia nói, ta không biết, mi cứ tự hỏi mi cái mi tên gì. Thế là anh ra đầu làng cuối xóm anh hỏi, anh nói, xin ông nói giùm tôi coi tôi tên gì. Người ta nói, tên của anh không biết mà anh hỏi tôi. Nói thú thật là hôm qua tôi còn biết tôi tên gì, bữa nay tôi quên mất. Và cái trục trặc nó nảy sinh là do gì? Thiếu lục lạc buộc chân cho nên tôi không biết tôi là tên gì. Và thưa các vị là câu chuyện này nó hay ở chỗ, ở chỗ gì? Hay chỗ gì? Có những sự thay đổi, thưa các vị, sự thay đổi đột ngột, người ta biết sự thay đổi. Có những sự thay đổi rất là chậm, người ta không biết sự thay đổi. Thay đổi rất chậm là thay đổi của chính tự thân. Mình không biết là mình thay đổi từng phút từng giây. Mình không biết là tên của mình nó thay đổi từng phút từng giây. Nhìn vào hình hài này, thưa các vị, thay đổi từng phút từng giây. Thế nhưng mà thay đổi rất là chậm. Các vị nhìn vào cảm thọ của các vị thấy nó thay đổi nhanh hơn hình hài. Có phải vậy không? Những cái trạng thái vui buồn nó thay đổi liên tục. Thế mà ta chưa bao giờ có một cái thắc mắc là ta là gì, ta là ai. Rồi nhìn sâu hơn, cái cảm thọ vui buồn của các vị là những cái suy nghĩ thì thầm này nó chưa bao giờ dừng. Thế thì đặt cái tên của mình A hay B, thưa các vị, thưa nó không có đúng lắm đâu. Ta là một dòng chảy như thế ư? Dòng sông vật lý bên ngoài, thưa các vị, từ thượng nguồn cao nguyên Tây Tạng chảy ra biển khơi. Tùy từng đoạn người ta đặt tên á, đây là Mekong, đây là sông Cửu Long, đây là sông Tiền, đây là sông Hậu, đây là sông Vân Nam. Thế nhưng mà cái dòng sông của hình hài các vị thì các vị cứ gắn chặt đó, nó là tên A, nó là tên B, trong khi không phải như vậy. Dòng sông vật lý mà nó còn từng đoạn có tên thai, và tên đó luôn là giả, dòng sông mới thật, dòng sông tuôn chảy mới thật. Thế thì thưa đại chúng là các vị thử chiêm nghiệm đời sống mình coi là những cái buồn, cái giận của các vị nó gắn với cái gì? Gắn với cái tên của các vị. Những cái bức xúc, khổ đau, danh dự của các vị nó cũng gắn với cái tên của các vị. Trong khi những cái sự thay đổi chậm, thay đổi thầm như thế, ta không thấy thay đổi, ta thấy vẫn nguyên. Trong khi không hề có cái gì nguyên cả. Ví như mà các vị có một cái chút máu nghịch ngợm giống như anh chàng kia, ngủ một đêm thức dậy không thấy đồ mặc, thì mình không biết tên mình là gì, thì có khi mình dễ nhận diện ra mình vốn là nguồn linh, chứ mình không phải là cái dòng sông chảy. Mình vốn từ trạng thái vô sinh bất diệt, chứ mình không phải là tên này, không phải là vô buồn này. Huống nữa là những cái phù du như quá khứ của các vị, vui buồn của các vị, hờn giận của các vị. Thế mà đời người mình đầu tư cả một năng lực của đời sống cho những chuyện buồn vui, hờn giận, ghét thương của một chiều dài dòng sông, rất là tội nghiệp. Ví như có một sáng tình cờ nào đó các vị phát giác ra mình rất là lạ, mình rất là mới, thì rõ ràng là trút được bao nhiêu điều phiền muộn bất an rất là dễ. Và thông thường đời người ta được làm mới từng ngày, ta được làm mới từng đêm, ta được làm mới từng đời sống, cạn là làm mới từng phút, chưa phút nào dừng, chưa phút nào giống nhau. Dài hơn một tí là từng đêm các vị có cơ hội làm mới lại. Xa hơn một chút, mỗi mùa đi qua ta đều mới lại. Mùa của tuổi trẻ, mùa của tuổi trung niên, mùa tuổi già. Và cái khoảng cách mà làm mới nhiều nhất đó là khoảng cách các vị chìm vào cái chết, để có cơ hội làm mới là một lần, rũ hết những cái quá khứ. Và thưa, nếu mình nhận diện được điều này thì ở mức độ cạn, một ngày của đời sống, thưa các vị, mình không thể làm cho mình được nhiều niềm vui và hạnh phúc, thì cũng chớ có vụng về, chớ có vụng về lấp đầy một đời sống mình bằng cái buồn, cái giận, cái khổ đau. Ta được tạo hóa tặng cho đời sống, nhưng mà làm đầy đời sống thì do chính ta thôi. Không gian và thời gian ta có như nhau, nhưng mà làm đầy hạnh phúc, thưa các vị, do chính các vị. Đời sống giống như nhau, nhưng mà nội dung đời sống nó khác biệt, do chính bàn tay của từng người xây dựng nên. Và thưa, xin phép dừng ở đây, chứ rồi mình dài dòng nữa đó, tới 12 giờ. Xin cảm ơn đại chúng.